Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong hội thánh đang hiện diện nơi đây để cùng thờ phượng Chúa trong ngày thánh nhật ngày 19 tây tháng 9. Thế là chúng ta cũng đã đi qua được một giai đoạn dài, một thời gian dài hơn 114 ngày ở trong sự cầu nguyện từ ngày 29 tây tháng 5 cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta đang mong đợi điều gì? Tôi tin rằng mọi người đều đã có câu trả lời trong đời sống của mình, trong đời sống cầu nguyện. Bên cạnh những nhu cầu của cá nhân, chúng ta còn có khao khát. Chúng ta mong muốn sẽ có nhiều điều phước hạnh mà Chúa sẽ làm trên hội thánh, trên gia đình và trên cá nhân của chúng ta trong những ngày của mùa dịch này. Chúa là tốt lành, mãi mãi là tốt lành. Và chủ đề buổi sáng hôm nay mà tôi muốn gửi đến cùng quý vị đó là điều tầm thường sẽ trở nên phi thường. Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà cái sức mạnh của thông tin á, nó đã định hướng cái lối suy nghĩ, lối sống và ngay cả cái thái độ ứng phó trong những hoàn cảnh của cuộc sống một cách thật là mạnh mẽ. Nhiều người phản ứng trước những cái nan đề, trước những tình thế trong cuộc sống. Phần nhiều họ dựa trên những cái thông tin trên các hệ thống tin tức truyền thông. Người ta tin vào sức mạnh hiện hữu của vật chất, sức mạnh của công nghệ cao. Nó sẽ đem đến một đời sống phong phú và bình an. Đó là những gì con người suy nghĩ. Nhưng rồi những gì xảy ra thực tế thì không như con người nghĩ. Trải qua mùa dịch thì người ta mới nghĩ ra sức mạnh vật chất không phải mạnh như mình tưởng. Sức mạnh của công nghệ nó cũng không phải mạnh như mình tưởng. Sức mạnh của y học nó cũng không phải mạnh như mình tưởng. Thế là chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy chính vì sự ảnh hưởng của các thông tin đó mà những giá trị cốt lõi của đời sống đang trở nên nghèo nàn đi hoặc không còn một phương hướng rõ ràng nữa. Vào thời điểm của các môn đồ, họ cũng đang sống trong tình trạng nó không phải là có sức mạnh thông tin, nhưng mà họ cũng đang sống trong một tình trạng con người cũng dựa vào những cái điều ngoài Đức Chúa Trời, cho nên cuộc sống của họ, của thế giới lúc đó cũng nghèo nàn về mặt tâm linh. Thế rồi khi họ được nhận biết Chúa, họ bắt đầu kinh nghiệm được cái điều thay đổi trong cuộc đời của mình. Và thế là họ bước ra, sau khi Chúa về trời, họ thực hiện cái sứ mạng là rao giảng về thập tự giá của Chúa. Nhưng rồi khi họ rao giảng về thập tự giá của Chúa, những thông tin mà các môn đồ giảng so với những thông tin trong cuộc sống hiện tại mà họ đang tiếp cận, họ thấy trở nên buồn cười, rồ dại. Tôi tin rằng thời đại ngày hôm nay cũng vậy. Người ta có quá nhiều các thông tin trên phương tiện truyền thông Facebook, Twitter, vân vân. Rồi người ta khi nghe mà những người Cơ Đốc nói về quyền năng thập tự giá, họ so với những thông tin mà họ đang có cập nhật mỗi ngày, họ cũng cảm thấy giống như là rầu dại. Bởi vì cái điều mà họ cần đó là cái gì cho nó rõ ràng, hãy có phép lạ thì cứ ra phép lạ, chứ họ không có tin vào ý nghĩa của quyền năng của thập tự giá, của cái lẽ thật này. Tôi xin phép được đọc một câu kinh thánh ở phân đoạn kinh thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu 22 tới câu 24 để làm nền tảng cho ý tưởng buổi sáng hôm nay. Vả đương khi người Giu-đa đồ phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu dân ngoại cho là đồ giải, rồ giải, xông le về những người được gọi. Bất luận người Giuđa hay người Gareth, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô ông đang nhấn mạnh có một chân lý, có một giá trị cốt lõi, nó đang được hình thành trong cái thế giới của con người. Đó là ý nghĩa của quyền năng của thập tự giá. Bởi vì ở nơi giá trị cốt lõi này, người ta học ra được sự tha thứ, người ta học ra được sự yêu thương, người ta sẽ học ra được sự đền bù. Bởi vì bởi tội lỗi của người mà phải có sự trả giá, và sự đền bù đó nó được đáp ứng từ chính con của Đức Chúa Trời. Quá đặc biệt. Và tôi muốn nói, đây là một giá trị cốt lõi trong đời sống của Hội Thánh. Đây là giá trị cốt lõi của mỗi cuộc đời của chúng ta. Đây là giá trị cốt lõi của mỗi một cuộc đời phục vụ Đức Chúa Trời. Nếu không nắm bắt về điều này, người ta dễ ngạo mạn khi thấy mình làm được nhiều việc. Người ta dễ kiêu kỳ khi thấy mình có quá nhiều những ân tứ mà người khác không có. Nhưng mỗi một người đều phải xuất phát điểm từ nơi thập tự giá để thấy rằng điều gì tôi làm được là bởi ơn của Đức Chúa Trời. Điều gì tôi phục vụ được là bởi lòng thương xót của Chúa đã đối với tôi trước. Điều gì tôi có thể thực hiện là bởi vì Chúa đã làm điều đó trên cuộc đời của tôi. Tôi nhớ trong cái ngày mà Đức Giáo Hoàng Francis, khi ông được nhận lấy cái chức vụ là người giáo chủ, là giáo hoàng, người lãnh đạo cao nhất của người công giáo, là của hệ thống công giáo La Mã, thì trong một cái bài nói chuyện đầu tiên con, ông đã nói như thế này: khi chúng ta đi mà không có thánh giá, khi chúng ta xây dựng mà không có thánh giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có thánh giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa. Chúng ta thuộc về thế gian. Chúng ta là giám mục, linh mục, hồng y, giáo hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa. Tôi ngẫm nghĩ, đúng, người lãnh đạo tinh thần này để nhắc nhở cho những người phục vụ trong hệ thống tổ chức của mình. Lời Chúa thì đã được nhắc nhở trong mỗi cuộc đời của chúng ta từ khi Chúa Giêsu đến với trần gian này. Ngài nhắc nhở nếu mỗi người trong chúng ta nhận biết được điều này, chúng ta luôn luôn nhận biết bởi giá trị cốt lõi này, nó đã làm thay đổi cuộc đời mình, làm cho biến đổi cuộc đời mình từ chỗ tầm thường, từ chỗ tối tăm bước qua chỗ sáng láng, thì điều đó nó làm cho chúng ta luôn luôn phục vụ và làm mọi việc Đức Chúa Trời một cách thật là đầy ơn, đầy năng quyền. Và Chúa có quyền để biến đổi mỗi con người của chúng ta từ cái chỗ giới hạn trở nên có thể làm được nhiều điều, từ chỗ bé nhỏ sẽ đứng vào những chỗ quan trọng để làm những điều lớn lao cho Đức Chúa Trời. Thông thường tâm trí con người thường nghĩ về những gì mà thuộc về Chúa, thuộc về lẽ thật của Đức Chúa Trời, nó không có gì quan trọng hết á. Đó là cái suy nghĩ từ xưa tới giờ. Tôi nhớ cái thời của Chúa Giêsu thôi. Khi Chúa Giêsu đến trần gian này, rồi Ngài giảng dạy, Ngài có nhiều người thu hút, và bắt đầu họ đến và họ bắt đầu nhận ra, rồi họ làm môn đệ của Chúa. Trong đó có nhân vật Philip. Rồi nhân vật Philip mới trở về, có một người bạn quen biết của mình, đó là Nathanael. Ông ta mới nói với Nathanael: ồ, ông có biết không, tôi đã gặp được Đấng Messiah, Đấng mà Kinh Thánh Cựu Ước đã nói. Tôi đã gặp gỡ được, tôi đã được mặt đối mặt với Ngài, người đã đến từ Nazareth. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của Nathanael nói như thế này: há có vật gì tốt từ Nazareth được sao? Đâu có cái gì tốt ở cái địa danh nghèo nàn này. Bởi vì đối với những người đương thời, Nazareth là một cái địa danh nhỏ và nghèo nàn, không có gì đặc biệt. Một cái thành phố thuộc vùng Galilee, đó là nơi phần nhiều những người lai dân ngoại sống ở nơi đó cùng với những người Do Thái. Nó gọi là dân tạp chủng. Cái câu nói đó nó làm cho mình hiểu rằng cái vùng đất đó đâu có cái gì đặc biệt. Cho nên cái lời giới thiệu của Philip nó không có ấn tượng với Nathanael. Ông cảm thấy không có gì đặc biệt ở vùng đất Nazareth. Ông cũng không cảm thấy đặc biệt gì về cái tên Giê-xu ở nơi đây. Đối với Nathanael, con người đó không đặc biệt, tầm thường. Chúng ta thường có xu hướng nhận định một người dựa trên quá khứ và lý lịch của chính người đó. Đó là lẽ tự nhiên, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Có thể quá khứ người đó tồi tệ, nhưng không có nghĩa là hiện tại hoặc tương lai họ tồi tệ. Việc sinh ra trong một bối cảnh gia đình đổ vỡ hoặc thường xuyên xung đột có thể sẽ tác động nhiều đến tâm tánh và sự phát triển tâm lý của một cuộc đời. Nhưng không có nghĩa đó là cuộc đời không có cơ hội. Chúng ta cần phải nhớ điều này. Bởi vì dù cuộc đời của bạn đến từ bối cảnh nào, nhưng một người đến với Đấng Christ qua thập tự giá thì mọi sự sẽ trở nên ý nghĩa. Ngài có quyền làm cho từ chỗ tệ hại trở nên hữu ích, từ chỗ tối tăm sẽ trở nên sáng, từ chỗ gian ác sẽ trở nên công bình, từ chỗ nghèo nàn sẽ trở nên thịnh vượng, từ chỗ chỉ biết sống cho mình đến chỗ sống cho tha nhân. Chúa có quyền làm điều đó. Chúa có quyền thực hiện điều đó trong mỗi cuộc đời của chúng ta, dầu chúng ta có tầm thường bao nhiêu, lý lịch chúng ta là gì. Nhưng một khi chúng ta đến với Đấng Christ, Chúa có quyền biến đổi. Để rồi từ một người sống sai trật, cướp giật, nghiện ngập, mang cô, bảo kê, để rồi 10 năm sau, 15 năm sau, trở về ngôi làng đó, người ta đã biết quá rõ về quá khứ con người này. Nhưng mà bây giờ 10 năm sau, 15 năm sau trở lại là một người chăn bày, là một người thực hiện một điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng. Vì sao người ta ngạc nhiên, điều gì đã làm thay đổi được cuộc đời này? Chỉ cần đơn giản người này chỉ nói: bởi quyền năng của thập tự giá, bởi tình yêu của Đấng Christ đến với cuộc đời của tôi. Cho nên nếu mỗi người trong chúng ta có một điều gì đó trong quá khứ làm cho cuộc sống của mình trong ánh mắt của mọi người nó không có vẻ được tôn trọng, không sao, đó là cuộc đời. Chúng ta không có quyền ngăn cản người khác nhận định về chúng ta được. Nhưng Chúa có quyền thay đổi điều đó khi chúng ta ở trong tay của Ngài. Khi chúng ta ở trong tay của Chúa, Chúa thay đổi. Chúa thay đổi con người của chúng ta. Nhiều người cố gắng bận rộn để suy nghĩ thay đổi cái nhìn mọi người đến về mình. Nhưng mà Chúa nói cứ ở trong ta, ta sẽ thay đổi ngươi. Thì tự nhiên cái nhìn của mọi người phải thay đổi. Dù mức độ hoàn cảnh và tâm tánh chúng ta có tệ đến mức nào, thì Ngài vẫn có quyền thay đổi. Ngài có quyền. Tôi tin bởi vì bản thân cuộc đời mình. Tôi tin bởi vì những người mình chăm sóc. Tôi tin bởi vì những người mình môn đệ quá, mình đã nhìn thấy điều đó quá rõ trong cuộc đời phục vụ của mình. Chúng ta hãy nhìn một chút trong lăng kính Kinh Thánh đi. Gia-cốp trong mắt của nhiều người là không xứng đáng, người mưu toan, người hay dối gạt, người có nhiều cái mưu định xảo quyệt. Nhưng một khi Chúa đã thay đổi tên của ông từ Gia-cốp trở thành Israel, Chúa đang thay đổi cái hình dáng bên ngoài của ông, từ chỗ đi thẳng đi dẹo một bên. Chúa đã thay đổi những mong ước trong mắt của ông. Ông chỉ ao ước làm sao có ra trên, ông chỉ ao ước làm sao có nhiều bầy chiên. Nhưng rồi Chúa đã thay đổi, để rồi mong ước của ông không phải chỉ là vợ là bầy chiên, mà là hình thành cả một dân tộc. Rồi Chúa đã thay đổi cả môi trường sinh sống của ông nữa, để rồi không còn phải sống ở nơi gia đình của La-ban nữa, đến một nơi môi trường khác. Rồi đến với đất Ai Cập, sống ở đất Gô-sen, Chúa thay đổi nhiều điều trong cuộc đời của Gia-cốp. Thì há có điều gì trong Gia-cốp mà không thay đổi được nữa? Chúa cứ tiếp tục thay đổi cuộc đời của một người đi theo Chúa thì cứ mỗi ngày được thay đổi. Đó là số phận, đó là một định mệnh phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Khi dân Israel dưới sự dẫn dắt của Môi-se đi vào đất hứa, lòng của họ bất an và sợ hãi khi phải đối đầu quá nhiều nan đề. Chính Môi-se cũng ở trong một tâm trạng như vậy. Chúa liền ban lời hứa và Ngài làm thành điều đó cho những con người nô lệ này. Bởi vì đối với người Israel 400 năm rồi, họ mỗi buổi sáng thức dậy, họ cứ nghe nói cái đám nô lệ kia đi ra làm gạch cho ta. 400 năm, 400 năm từ đời này truyền qua tới đời kia, từ lúc sanh ra thì đã được đóng ấn là, đóng dấu là con của nô lệ rồi. Từ thế hệ này qua thế hệ đó, nó hình thành một cái văn hóa trong con người. Những người này mặc cảm, tự ti, sợ hãi, hoang mang, lo lắng khi bất cứ gặp một điều gì áp lực, đặc biệt từ nơi những người Ai Cập. Nhưng rồi Chúa nói với cái đám người nô lệ tầm thường đó, đừng sợ, đừng sợ. Chúa đã nói như thế này trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 34 câu 10: Này, ta lập một giao ước trước mặt các dân sự của ngươi, ta sẽ làm các phép lạ chưa hề có làm trên cả mặt đất hay là nơi dân nào, và toàn dân sự mà trong đó có ngươi sẽ thấy việc Đức Giê-hô-va, vì điều ta làm cùng ngươi là một điều đáng kinh khiếp. Chúa có một lời hứa liền, lời hứa dành cho một tên tử tù, một tên chạy trốn, đó là Môi-se. Lời hứa cho một đám dân nô lệ: đừng lo sợ, đừng mặc cảm, đừng sợ phải đối mặt với người Ai Cập. 400 năm họ xem thường ngươi, 400 năm họ nói về ngươi là một đám nô lệ, 400 năm họ in trí cho dòng dõi của ngươi là đám nô lệ. Nhưng kể từ bây giờ, nếu các ngươi thuộc về ta, sẽ thay đổi. Chúa làm cho dân Israel từ một nhóm dân nô lệ trở thành một dân tộc, từ một dân yếu đuối trở nên mạnh mẽ, từ một dân tộc nhỏ bé nhưng vẫn đứng vững trước sự hùng mạnh của các dân tộc xung quanh mình. Chúa làm, đây là một nhóm nô lệ, một sắc tộc nô lệ 400 năm mà bây giờ trở nên một dân tộc, mà không phải là một dân tộc yếu đuối mà là một mạnh mẽ. Chúng ta hãy nhìn vào lịch sử hiện đại đi, để nhìn xem có phải là một dân tộc mạnh mẽ không. Đúng rồi, mấy trăm triệu dân chung quanh muốn nuốt chửng 11 tới 14 triệu dân ở nơi đó, nhưng mà có nuốt được đâu. Mấy trăm triệu dân muốn hủy diệt và còn khẳng định rằng không có cái đất nước nào là Israel nữa. Nhưng có hủy diệt đâu? Không. Vì sao? Vì Chúa nói người ta định nghĩa ngươi, rồi người ta sống với tư duy đó, nhưng bây giờ khác. Ngươi là một dân tộc mạnh mẽ. Hỡi những người Cơ Đốc nhân đang ngồi ở nơi đây, bao nhiêu năm rồi bạn đang bị dán một cái nhãn hiệu là những cuộc sống tầm thường, nghèo nàn, ít học, thiếu hiểu biết, đến một cái vùng quê nào đó. Bây giờ cái nhãn hiệu đó nó không còn được quyền trên cuộc đời chúng ta nữa đâu. Bởi vì Chúa sẽ nhán cho chúng ta một cái nhãn hiệu nữa, một nhãn hiệu khác: ngươi là con của ta, ngươi là dòng dõi được lựa chọn, ngươi là dòng dõi được lựa chọn, ngươi là người mà được ta sự sức dầu. Và Ê-phê-sô Chúa nói rồi, Phao-lô còn nói rằng ngươi đã được chọn để làm con của Đức Chúa Trời, làm con nuôi. Ngươi được thừa hưởng mọi điều. Hãy nhớ đây là một điều tuyệt vời. Chúa đã làm cho dân Israel, và cái ý niệm này vẫn không thay đổi và sẽ luôn ứng nghiệm cho mỗi chúng ta. Chúa Giê-xu Christ từng nói với các môn đồ khi họ cảm thấy những lời dạy dỗ của Ngài khó thành hiện thực. Họ nói rằng làm sao mà được, làm sao mà tụi tôi có thể làm cái điều gì được. Nhưng mà Chúa nói, điều đó là người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Mà thế Chúa làm được. Người ta không thay đổi được cái số phận cuộc đời từ cái chỗ sống trong bóng tối, nhưng mà Chúa nói ta làm được, ta có thể đem ngươi ra ánh sáng được. Người ta nói rằng cái cuộc đời này sống được đã là mừng rồi, Chúa nói không, ta còn sử dụng ngươi, sẽ đem đến nguồn phước cho người khác nữa. Người ta nói rằng cái cuộc đời này được đi qua giai đoạn khó khăn này đã là ổn lắm rồi, mà Chúa nói không, ta sẽ làm cho ngươi là ống dẫn chúc phước cho người khác nữa. Điều đó là người không làm được, đúng, chắc chắn, nhưng mà Đức Chúa Trời làm được. Há có điều gì mà Chúa không thay đổi được? Há có điều gì mà Chúa không bắt đầu lại được? Há có điều gì mà Chúa không thực hiện được?
Amen.
Chúa làm. Cái nhận định của cái thế giới, những người chung quanh các môn đồ á, họ có một cái câu nhận định như thế này. Trong Công Vụ đoạn 4 câu 13 họ nói rằng họ biết rõ rằng Phi-e-rơ và dân là người dốt nát không học. Rồi họ nhận định thêm, nhưng hai người này từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Vì hãy nhớ cái nhận định này. Họ biết rõ Phi-e-rơ và dân là hai người dốt nát không học. Rồi họ nhận định thêm, nhưng họ cũng nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Vì đọc kỹ lại Công Vụ đoạn 4 câu 13 đi. Dốt nát không học từng ở với Chúa Giê-xu. Giới tôn giáo lúc đó đánh giá một cách chính xác về quá khứ của các môn đồ. Đúng rồi, họ đánh giá đúng. Dốt nát không học. Họ biết rõ mà, dân chài lưới mà. Từng bị truy nã nữa mà. Sau khi Chúa Giê-xu chết mà. Biết rõ, họ đánh giá một cách chính xác về trình độ của họ. Họ đánh giá một cách chính xác về mối quan hệ của họ với Chúa Giê-xu. Là một người bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng rồi họ lại ngạc nhiên trước sự thay đổi của các môn đồ và những việc các môn đồ đã làm cho một người bại. Từ một người bại mà đứng dậy đi được, họ ngạc nhiên vậy thôi. Họ đánh giá một cách chính xác rồi bắt đầu họ mới ngạc nhiên. Ủa? Cái đám này là cái đám chà lưới, cái đám này là cái đám ít học, cái đám này từng ở với Giê-xu. Nhưng rồi bây giờ sao mà nó có thể làm cầu nguyện cho một người bại đứng dậy đi được? Tại sao? Đó là năng quyền của Chúa đã nâng mỗi cuộc đời của họ lên. Vậy thì Chúa cũng có quyền năng để nâng mỗi cuộc đời chúng ta lên cao. Đặt chúng ta vào những nơi mà Ngài muốn. Để trong tay chúng ta những điều mà với khả năng chúng ta không thể thực hiện được thì bây giờ thực hiện được. Như cách Chúa đã làm trên các môn đồ. Bạn có phải là người yếu đuối không? Đúng. Tôi có phải là người từng yếu đuối không? Đúng. Nhưng một khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời, ngay cả lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa cũng đem đến cái sự ảnh hưởng. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Người yếu đuối tầm thường như mình, nhưng một khi đến với Đức Chúa Trời thì ngay cả lời cầu nguyện cũng có thể thay đổi hoàn cảnh nữa. Đó là tầm thường rồi sẽ trở thành phi thường. Tuyệt vời. Để kết thúc, khi Nathanael ông nói điều đó với lại Philip, nhưng rồi ông cũng gặp gỡ, cơ hội được gặp gỡ Chúa. Và khi ông bắt đầu gặp gỡ Chúa thì ông thấy khác rồi. Và một câu nói Chúa dành cho Nathanael: ngươi sẽ còn thấy việc lớn hơn nữa. Ngươi sẽ còn thấy việc lớn hơn nữa. Và tôi muốn nói câu này để kết thúc. Rồi cuộc đời tầm thường của chúng ta sẽ còn thấy những việc lớn hơn nữa trong những ngày tới. Amen. Xin hãy tiếp tục đứng nơi chân thập tự, chọn ý tưởng này, lẽ thật này làm giá trị cốt lõi cho đời sống của mình, cho công việc của mình, cho mọi hành động mà mình đang thực hiện. Và tôi tin rằng điều phi thường, điều vượt quá khả năng, mỗi ngày sẽ cứ được lộ dần ra trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời mọi người cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.